Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên.
Kính chào quý thính giả, bây giờ là thời gian dành cho chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Chương trình có những nội dung chính sau. Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần thứ 33, khóa 20, nhiệm kỳ 2020-2025.
Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên tiếp xúc cử tri tại huyện Đại Từ và thành phố Sông Công.
Đổi thay ở Lân Quan.
Đa dạng hoạt động hè bổ ích cho thanh thiếu nhi. Sau đây là nội dung chi tiết. Thực hiện chương trình công tác ngày 22 tháng 6, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã chủ trì hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần thứ 33, khóa 20, nhiệm kỳ 2020-2025 để thảo luận và quyết định một số nội dung quan trọng. Dự hội nghị có đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh; đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh; đại diện các ban xây dựng Đảng Trung ương, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh và một số sở ngành địa phương liên quan. Phóng viên Quỳnh Hoa đưa tin.
Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe và cho ý kiến đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh 6 tháng đầu năm 2022, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm và thảo luận cho ý kiến vào 29 nội dung do các ban cán sự Đảng, Đảng đoàn và các cơ quan tham mưu giúp việc tỉnh ủy trình. Trong đó 15 nội dung thuộc thẩm quyền Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến trước khi trình Hội đồng Nhân dân tỉnh tại kỳ họp thứ 7, dự kiến được tổ chức trong tháng 7 tới đây. Trên cơ sở các văn bản tờ trình, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thảo luận, đóng góp ý kiến và đề nghị các cơ quan tham mưu làm rõ những vấn đề quan tâm. Với tinh thần khẩn trương và trách nhiệm cao, Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần thứ 33 khóa 20, nhiệm kỳ 2020-2025 đã hoàn thành các nội dung chương trình đề ra. Phát biểu kết luận hội nghị, đối với 15 nội dung trình Hội đồng Nhân dân tỉnh cho ý kiến tại kỳ họp thứ 7, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh tiếp thu đầy đủ ý kiến của các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại hội nghị, hoàn thiện hồ sơ nội dung văn bản đảm bảo đúng chủ trương đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của nhà nước và tiến hành xin ý kiến Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tại hội nghị lần thứ 15. Đối với các nội dung còn lại, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề nghị Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh, các ban xây dựng Đảng và Văn phòng Tỉnh ủy tiếp thu tối đa ý kiến của các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, bổ sung chỉnh sửa hoàn thiện nội dung văn bản, tiếp tục trình cấp có thẩm quyền cho ý kiến và tiến hành các bước tiếp theo để tổ chức triển khai thực hiện theo quy trình quy định. Về một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các ban cán sự Đảng, Đảng đoàn, các cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy, các cấp ủy trực thuộc Tỉnh ủy tiếp tục triển khai quyết liệt đồng bộ các nhiệm vụ giải pháp về phát triển kinh tế xã hội, thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2022, tăng cường lãnh đạo chỉ đạo, đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình dự án trọng điểm quan trọng có tác động lớn đến phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công theo kế hoạch, kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc cho các doanh nghiệp trên các lĩnh vực, nhất là về đất đai, thủ tục hành chính, giải phóng mặt bằng, góp phần thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh và nhiều vấn đề quan trọng khác. Đồng chí cũng đề nghị Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh, chỉ đạo các ngành, cơ quan, đơn vị liên quan chuẩn bị tốt nội dung hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 15 khóa 20, nhiệm kỳ 2020-2025. Liên quan đến kỳ họp thứ 7 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 14 dự kiến được tổ chức trong tháng 7. Đồng chí đề nghị Đảng đoàn Hội đồng Nhân dân tỉnh phối hợp với Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh và các cơ quan đơn vị liên quan tiếp tục rà soát, chuẩn bị tốt các nội dung kỳ họp. Về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các ban cán sự Đảng, Đảng đoàn, các cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy, các cấp ủy trực thuộc Tỉnh ủy tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, quy định của Đảng, thực hiện tốt công tác kiểm tra giám sát, công tác dân vận, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội, hoàn thiện hệ thống các văn bản về công tác cán bộ, công tác xây dựng tổ chức đảng, đảng viên đồng bộ với các nghị quyết, quy định, quy chế của đảng, pháp luật của nhà nước. Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã xem xét cho ý kiến về công tác cán bộ và một số nội dung quan trọng khác.
Sáng ngày 22 tháng 6, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cùng đại diện đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã có buổi tiếp xúc với cử tri huyện Đại Từ. Cùng dự có đồng chí Mai Thị Thúy Nga, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Lê Quang Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đại diện lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh, các sở ngành liên quan và huyện Đại Từ. Tại buổi tiếp xúc, đại diện đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã thông báo về kết quả kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 15 đến các bậc cử tri. Theo đó, Quốc hội đã xem xét biểu quyết thông qua 5 luật, 17 nghị quyết, cho ý kiến về 6 dự án luật. Đồng thời, Quốc hội đã linh hoạt bổ sung kịp thời xem xét, quyết định về công tác nhân sự phù hợp với tình hình thực tiễn. Tại buổi tiếp xúc, cử tri huyện Đại Từ đã gửi đến đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh những ý kiến, kiến nghị đầu tư cải tạo nâng cấp cầu Trà Hó, xóm Duyên, xã Kỳ Phú. Đề nghị Quốc hội sửa đổi cho phép kinh phí sự nghiệp được sử dụng để nâng cấp, mở rộng các công trình tài sản công. Đề nghị Chính phủ sửa đổi một số điều của luật quản lý sử dụng tài sản công có quy định hồ sơ. Đề nghị bán tài sản công cho phù hợp với thực tế, đơn giản hóa thủ tục bán tài sản công. Dự án đường DT261 vào Đền Gàn, dự án khu du lịch tâm linh Hồ Núi Cốc chậm tiến độ. 7 xã của huyện Đại Từ chưa có trong danh sách các xã khu vực 1, 2, 3 thuộc vùng đồng bào dân tộc và miền núi giai đoạn 2021-2025, khiến việc giải quyết các chế độ chính sách gặp khó khăn. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng đại diện cơ quan chức năng đã tiếp thu, lần lượt trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri. Phát biểu tại buổi tiếp xúc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã thông tin nhanh đến các bậc cử tri tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh 6 tháng đầu năm, đồng thời đề nghị huyện Đại Từ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng lâu đời cùng những tiềm năng, lợi thế, huy động tối đa các nguồn lực để phát triển nhanh, mạnh, bền vững, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của tỉnh. Bên cạnh đó, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị địa phương tiếp tục chấn chỉnh, nâng cao hơn nữa vai trò quản lý nhà nước đối với lĩnh vực khoáng sản, xử lý nghiêm các trường hợp đối với việc tiếp nhận, giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại địa phương. Đồng chí khẳng định quyết tâm, nỗ lực của các đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên trong việc mang tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri đến với Quốc hội.
Chiều ngày 21 tháng 6, các đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên gồm đại biểu Hoàng Anh Công, Phó trưởng Ban Dân Nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội và đại biểu Lý Văn Huấn, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri thành phố Sông Công. Đoàn báo cáo kết quả kỳ họp và hoạt động của đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên tại kỳ họp lần này, đồng thời lắng nghe các ý kiến kiến nghị của cử tri, tập trung vào một số vấn đề, đề nghị sớm có giải pháp giải quyết dứt điểm phương án hỗ trợ cho những hộ dân bị ảnh hưởng khi thi công tuyến đường quốc lộ 3 mới Hà Nội Thái Nguyên, cải tạo tuyến quốc lộ 3 cũ, đề nghị Quốc hội tăng cường giám sát việc thực hiện đối với một số chính sách mới để kịp thời điều chỉnh bất cập phát sinh trong thực tế. Ngoài ra, cử tri cũng đề nghị Quốc hội tiếp tục quan tâm kiến nghị với Chính phủ tăng cường các giải pháp bình ổn giá, có giải pháp kiểm soát chất lượng sách giáo khoa, định giá sách giáo khoa, kiến nghị với các bộ ngành thống nhất trong việc quy định các thủ tục hành chính công, đề nghị nâng mức trợ cấp đối với các đối tượng chính sách, giải pháp hỗ trợ nông dân phục hồi sản xuất sau đại dịch. Đại biểu Quốc hội tỉnh đã trao đổi làm rõ một số ý kiến cử tri nêu. Những đề xuất kiến nghị của cử tri sẽ được đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp thu tổng hợp để chuyển tới Quốc hội và các cơ quan có thẩm quyền.
Đoàn kiểm tra số 2 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy do đồng chí Vũ Duy Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 11, 12, 13, thực hiện kết luận số 21 và các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên tại Đảng bộ Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên. Hiện Đảng bộ có gần 1.800 đảng viên sinh hoạt ở 27 chi đảng bộ trực thuộc. Việc thực hiện các nghị quyết, kết luận của Trung ương và các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên được Đảng bộ Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên thực hiện nghiêm túc. Thông qua đó, nhận thức chính trị của cấp ủy Đảng và cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chuyên môn, đoàn thể được nâng cao, góp phần quan trọng vào việc duy trì sản xuất, đảm bảo đủ việc làm, thu nhập cho người lao động. Phát biểu tại buổi kiểm tra, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, quy định của Trung ương, thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng, đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của công ty. Thưa quý thính giả, Lân Quan là xóm xa xôi nhất của xã Tân Long, huyện Đồng Hỷ. 100% hộ dân trong xóm là đồng bào Mông. Đời sống người dân chủ yếu dựa vào hạt thóc, hạt ngô. Những năm qua, nhờ được sự đầu tư, quan tâm của Đảng, Nhà nước, đời sống của người dân nơi đây đã có nhiều đổi thay. Phản ánh của phóng viên Trọng Bình.
Trước kia, đường vào xóm Lân Quan rất khó khăn. Đường vào xóm chủ yếu là đường mòn, hiểm trở. Bà con hầu như chỉ quanh quẩn trong xóm, cuộc sống được duy trì theo cách tự cung tự cấp. Sau khi con đường hoàn thành, đồng bào không còn bị đứt liên lạc với những vùng lân cận, dễ dàng tiếp cận với những ứng dụng khoa học kỹ thuật để từ đó thay đổi tư duy làm ăn. Ông Trần Văn Giàng, xã Tân Long, Đồng Hỷ nói.
Trước đây, người Mông mình khổ lắm vì các hộ sống phân tán, mỗi hộ một trên núi. Nhìn thì vẫn thấy cái nóc nhà đấy, nhưng đi mãi chẳng đến nơi. Bây giờ đường vào xóm đã có, nhà nước đã đầu tư cho bà con đường bê tông, có lưới điện để dùng, có nhà văn hóa để bà con tập trung sinh hoạt. Trẻ con bây giờ học cái chữ đầy đủ, người dân chúng tôi vui mừng lắm.
Là địa phương đặc biệt khó khăn, xóm Lân Quan có trên 140 hộ với gần 600 nhân khẩu, 95% đồng bào dân tộc Mông sinh sống. Nhờ được hưởng lợi từ các đề án, dự án, chương trình đầu tư cho dân tộc thiểu số mà cuộc sống của bà con đã có sự thay đổi. Tỷ lệ hộ nghèo giảm đáng kể. Nếu như 5 năm trước 100% hộ dân đều là hộ nghèo thì nay tỷ lệ này đã giảm còn 70%. Để tiếp tục nâng cao đời sống của người dân, hiện nay địa phương đang vận động người dân thay đổi phương thức sản xuất nông nghiệp cho hiệu quả kinh tế cao. Ông Dương Văn Lầu, bí thư chi bộ xóm Lân Quan, xã Tân Long, Đồng Hỷ đề nghị.
Đề nghị với trên là xem có nguồn vốn nào hỗ trợ để cho bà con mua đất, có thể là gọi là mua ruộng đấy. Ví dụ như cơ hội gia đình ngoài người ta mà không sử dụng hết, người ta có thể chuyển nhượng lại, thì có thể bà con là chuyển nhượng mà như là nước có thể hỗ trợ cho một phần nào đó cho các hộ gia đình để mà phát triển cái cuộc sống cả ngày càng đi lên.
Với sự đầu tư quan tâm của Đảng, Nhà nước cũng như sự thay đổi của đại bộ phận cán bộ nhân dân trong cách nghĩ, cách làm, trong phát triển kinh tế gia đình, trong xây dựng nông thôn mới, đây chính là nền tảng để Lân Quan bứt phá đi lên, vươn lên thoát nghèo. Tiếp tục chương trình thời sự. Nhân kỷ niệm 97 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam ngày 21 tháng 6, nhiều cơ quan đơn vị địa phương đã đến chúc mừng tập thể cán bộ viên chức Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Đến chúc mừng Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên, đồng chí Vũ Duy Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đại diện các ban xây dựng Đảng tỉnh ủy và lãnh đạo Hội đồng nhân dân tỉnh, các cơ quan ban ngành, đoàn thể, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã đánh giá cao những đóng góp của đội ngũ người làm báo nói chung và Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên nói riêng trong công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và của tỉnh đến đông đảo quần chúng nhân dân. Những năm qua, Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên đã không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, đa dạng các loại hình báo chí, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khán thính giả. Thay mặt tập thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên, đồng chí Nguyễn Thị Vũ Anh, Bí thư Đảng ủy, Tổng biên tập đã bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc đến sự quan tâm động viên của lãnh đạo tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và sự ủng hộ hợp tác cung cấp thông tin của các sở ban ngành, lãnh đạo các địa phương, của cơ quan đơn vị và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua. Đồng thời khẳng định, tập thể lãnh đạo cán bộ phóng viên biên tập viên Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên sẽ nỗ lực quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, cũng như phối hợp tốt với các đơn vị trong công tác tuyên truyền, kịp thời thông tin về mọi mặt đời sống xã hội, qua đó góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh.
Đến thăm báo Thái Nguyên, đại diện các ban xây dựng Đảng tỉnh ủy, đồng chí Vũ Duy Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và lãnh đạo Hội đồng nhân dân tỉnh, các cơ quan ban ngành, đoàn thể, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn đã đánh giá cao những đóng góp của đội ngũ những người làm báo nói chung và báo Thái Nguyên nói riêng trong công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và của tỉnh đến đông đảo quần chúng nhân dân. Những năm qua, báo Thái Nguyên đã không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, cải tiến hình thức sản phẩm báo chí, đáp ứng yêu cầu thông tin của bạn đọc. Phát biểu chúc mừng các nhà báo, phóng viên, nhân viên báo Thái Nguyên, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vũ Duy Hoàng mong muốn trong thời gian tới, ban biên tập và tập thể tòa soạn báo Thái Nguyên tiếp tục đoàn kết, xây dựng đội ngũ giỏi về chuyên môn, vững về bản lĩnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Thay mặt tập thể cán bộ, phóng viên, nhân viên báo Thái Nguyên, đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn, Bí thư Đảng ủy, Tổng biên tập đã bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc đến sự quan tâm, động viên của lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thái Nguyên và sự ủng hộ, hỗ trợ, hợp tác, cung cấp thông tin của các sở ban ngành, lãnh đạo, các địa phương, các cơ quan đơn vị và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua. Đồng chí Tổng biên tập báo Thái Nguyên khẳng định, tập thể lãnh đạo, cán bộ, phóng viên, biên tập viên báo Thái Nguyên sẽ nỗ lực quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, cũng như phối hợp với các đơn vị trong công tác tuyên truyền, kịp thời thông tin về mọi mặt đời sống xã hội, qua đó góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh Thái Nguyên.
Thời sự 106,5 MHz, thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Thưa quý thính giả, thực tiễn cách mạng nước ta cho thấy, từ khi có Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, gần 100 năm son sắc, trung thành, tận tụy, phục vụ sự nghiệp của Đảng, của dân tộc, báo chí cách mạng Việt Nam luôn sát cánh, đồng hành, vượt qua mọi khó khăn thử thách để làm tròn bổn phận trách nhiệm của mình. Ở giai đoạn hiện nay, các thế lực thù địch không từ một thủ đoạn nào nhằm xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước, gây tâm lý bức xúc trong nhân dân. với vai trò là tiếng nói của Đảng, chính quyền, là diễn đàn của các tầng lớp nhân dân, là đội ngũ tiên phong trên mặt trận tư tưởng, văn hóa. Báo chí Thái Nguyên đã và đang thực hiện tốt vai trò tuyên truyền về chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, đồng thời đấu tranh hiệu quả trên mặt trận bảo vệ nền tảng tư tưởng. Phản ánh của phóng viên Ninh Nhâm.
Hơn 2 năm, cả nước gồng mình ngăn chặn đại dịch COVID-19, tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường của dân tộc Việt Nam càng khiến cộng đồng quốc tế cảm phục, trân trọng. Thế nhưng, thế lực thù địch lại cung cấp những thông tin sai lệch, bóp méo sự thật, gây nhiễu loạn thông tin và hoang mang lo lắng cho người dân, ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch. Báo chí, trong đó có báo Thái Nguyên, đã trực tiếp đấu tranh phản bác những luận điệu thông tin sai trái, xấu độc, kịp thời củng cố niềm tin của nhân dân, định hướng dư luận. Bà Ma Thị Khôn, xã Điểm Mặc, huyện Định Hóa, chia sẻ những thông tin chính thống.
Có rất nhiều cái thông tin thì chúng tôi cũng không biết cái thông tin nào là thật. Thế thì để cho đỡ cái phần lo lắng, hoang mang thì chúng tôi cũng chọn lọc cái thông tin truyền thông của nhà báo Thái Nguyên.
Thời gian qua, liên tiếp các vụ việc biến tướng của việc bán hàng đa cấp, lợi dụng không gian mạng để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, tin giả, bôi nhọ tổ chức, cá nhân gây hoang mang, bất ổn trong đời sống xã hội. Báo Thái Nguyên, Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên cũng đã có nhiều tuyến bài phản ánh chân thực về những hiện tượng này, cung cấp thông tin để người dân hiểu rõ, cảnh giác, đồng thời giúp cơ quan chức năng triệt phá, xóa bỏ. Để có được những tác phẩm báo chí này, nhiều phóng viên, nhà báo chấp nhận hy sinh, nguy hiểm để mang sự việc ra ánh sáng. Nhà báo Nông Văn Đồng, trưởng phòng thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên cho biết về việc chỉ đạo thực hiện các phản ánh báo chí.
Phòng cũng đã tổ chức các cái nhóm phóng viên từ khai thác đề tài, rà soát lựa chọn đề tài để thực hiện tác phẩm báo chí, đồng thời tăng cường phối hợp với các cơ quan đơn vị có liên quan tổ chức sản xuất các cái tác phẩm báo chí, thực hiện tuyên truyền một cách có hiệu quả và cập nhật bám sát diễn biến và yêu cầu thực tiễn của tình hình. Thông qua các cái chuyên đề nhận diện, các tiểu mục nhận diện và các cái tác phẩm báo chí khác.
Phóng viên Bá Hoàng, Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên chia sẻ khi thực hiện các tác phẩm điều tra.
Những cái đối tượng hoặc là những cái tụ điểm nóng ấy, họ đều có những cái thủ đoạn hết sức tinh vi để mà trước tiên họ lách luật, thứ hai họ phòng ngừa cơ quan an ninh cũng như là cơ quan báo chí tham gia vào trong một quá trình điều tra. Để có được những cái thước phim cũng như là có những cái mà hành trình điều tra xác đáng rồi là thành công được thì chúng tôi cũng phải tự trang bị cho mình những cái kỹ năng phòng vệ, những cái kỹ năng phản ứng trong quá trình tác nghiệp.
Cũng về nội dung trên, nhà báo Hồng Tâm, bà Thái Nguyên nói.
Để có được nguồn tin chính xác, thời sự kịp thời thì bản thân phóng viên cũng có cái sự thâm nhập để tìm hiểu thông tin. Ngoài ra thì điều quan trọng nữa là bản thân mỗi phóng viên giữ mối liên hệ chặt chẽ đối với các cơ quan chức năng, đặc biệt là lực lượng công an để từ đó thì có sự phối hợp để có những thông tin kịp thời.
Báo chí Thái Nguyên cũng tích cực tham gia và khẳng định uy tín của mình trong tham gia phản biện các vấn đề của xã hội, nhất là công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Nhiều tác phẩm báo chí có ảnh hưởng lớn đến đời sống xã hội, uy tín của từng ngành báo chí, từng cá nhân, mỗi nhà báo đã được khẳng định. Từ đó giúp chính quyền, các cơ quan chức năng đưa ra quyết sách phù hợp, ổn định tình hình, ngăn chặn, đẩy lùi những hành vi tiêu cực. Ông Đỗ Xuân Hòa, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thái Nguyên đánh giá.
Tôi đánh giá rất cao cái vai trò sự vào cuộc kịp thời của các cơ quan báo chí, trong đó có thể nói đến Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh, báo Thái Nguyên và các cơ quan báo chí thường trú ở Thái Nguyên đã kịp thời thông tin, định hướng dư luận, giúp cho cấp ủy chính quyền có những cái kênh thông tin tốt nhất để phục vụ công tác quản lý điều hành, cũng như là giúp cho nhân dân có được một cái thông tin chính thống để mà có cái niềm tin vào cái sự phát triển của địa phương.
Từ tiếng nói chân thành, tâm huyết, có trách nhiệm và nhân văn của báo chí, tinh thần chủ động đấu tranh, dám đương đầu với khó khăn, thử thách, báo Thái Nguyên đã và đang tiếp tục khẳng định vai trò của mình trong dòng chảy báo chí của cả nước.
Mời quý thính giả đến với bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai các vùng trên cả nước. Thủ đô Hà Nội có mây, ngày nắng nóng và có mưa vài nơi. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông, gió nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 35 độ. Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng khu vực Hòa Bình có mây, ngày nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông. Cục bộ có mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng khu vực vùng núi có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Khu vực Trung Du và Đồng Bằng ngày có nắng nóng, gió Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng phía Bắc có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Nam đến Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Tây Nguyên có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Nam chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ. Các tỉnh Nam Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ.
Chương trình thời sự chuyển sang những tin tức khác. Tính đến cuối tháng 6 năm 2022, giá trị sản xuất nông lâm nghiệp và thủy sản trên địa bàn huyện Phú Bình ước đạt 1.701 tỷ đồng, tăng 3,2% so với cùng kỳ năm 2021. Sản lượng lương thực ước đạt 36.127 tấn, tăng 1,1% so với cùng kỳ. Sản lượng thịt hơi xuất khẩu đạt 16.520 tấn, tăng 6,7%. Để đạt được kết quả trên, ngay từ đầu năm, Ủy ban Nhân dân huyện đã xây dựng phương án sản xuất nông nghiệp, giao nhiệm vụ cụ thể cho các phòng ban chuyên môn phối hợp với các xã thị trấn tổ chức thực hiện, triển khai các chính sách hỗ trợ về giống, phân bón, vật tư, nhằm giúp người dân nâng cao năng suất, chất lượng cây trồng, vật nuôi, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, đưa các giống mới vào sản xuất, thực hiện tốt công tác quản lý an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp. Từ nay đến cuối năm, các cơ quan chuyên môn của huyện tập trung hướng dẫn bà con nông dân chuẩn bị quỹ đất phục vụ sản xuất vụ mùa, đẩy nhanh tiến độ thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với phát triển sản phẩm chủ lực có lợi thế của địa phương giai đoạn 2021-2025. Phát triển chăn nuôi theo hướng gia trại trang trại, giảm chăn nuôi nhỏ lẻ, thực hiện tốt công tác kiểm soát giết mổ, kiểm dịch vận chuyển, kiểm tra vệ sinh thú y nhằm hạn chế sự lây lan của dịch bệnh.
Ban An toàn giao thông tỉnh và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh vừa ký kết chương trình phối hợp thực hiện công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông giai đoạn 2021-2025. Phát huy tinh thần chủ động, tích cực, sáng tạo của các cấp hội, các cán bộ hội viên phụ nữ tham gia bảo vệ đảm bảo trật tự an toàn giao thông, lồng ghép với các hoạt động của hội nhằm thực hiện các tiêu chí cuộc vận động xây dựng gia đình 5-0 ba sạch, tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác tuyên truyền, vận động cán bộ hội viên phụ nữ và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các hoạt động giữ gìn trật tự an toàn giao thông và trật tự mỹ quan đô thị, tổ chức phát động cán bộ hội viên phụ nữ đăng ký cam kết chấp hành pháp luật về an toàn giao thông, tiếp tục duy trì và nhân rộng các mô hình câu lạc bộ tự quản về an toàn giao thông.
Ngày 2 tháng 6, Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật Thái Nguyên đã tổ chức hội nghị bồi dưỡng kiến thức pháp luật và tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật tỉnh Thái Nguyên năm 2022. Tại hội nghị, các báo cáo viên đã được chia sẻ thảo luận về những kiến thức chung về công tác phổ biến giáo dục pháp luật, khái quát một số kỹ năng cơ bản trong phổ biến giáo dục pháp luật, giới thiệu những nội dung mới của luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật xử lý vi phạm hành chính. Đây là dịp để nâng cao kỹ năng nghiệp vụ, tạo sự chuyển biến về chất lượng, hiệu quả hoạt động của đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật, nêu cao trách nhiệm của đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đến các tầng lớp cán bộ, công chức viên chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn tỉnh.
Tối ngày 21 tháng 6, cơ sở cai nghiện đa chức năng tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức nhiều hoạt động nhằm hưởng ứng Ngày Toàn dân phòng chống ma túy 26 tháng 6. Trong chương trình, hơn 300 học viên đã được tuyên truyền về tác hại của ma túy, các hành vi bị nghiêm cấm theo luật phòng chống ma túy, tuyên truyền về công tác cai nghiện ma túy, quản lý, giúp đỡ người sau cai nghiện ma túy tái hòa nhập cộng đồng, phòng chống tái nghiện. Bên cạnh đó, hoạt động giao lưu văn nghệ, thể dục thể thao tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho các học viên. Đây là hoạt động thường niên của cơ sở cai nghiện đa chức năng tỉnh Thái Nguyên, góp phần nâng cao nhận thức, tạo động lực giúp các học viên sớm từ bỏ ma túy, tái hòa nhập cộng đồng.
Thưa quý thính giả, kỳ nghỉ hè của học sinh các bậc học trên địa bàn tỉnh đã bắt đầu được vài tuần. Sau hai mùa hè phải tạm ngừng nhiều hoạt động do dịch COVID-19, với mong muốn tạo những sân chơi lành mạnh, bổ ích, lý thú, nhiều hoạt động hè cho thanh thiếu nhi đang được các cấp bộ đoàn, đội của tỉnh quan tâm tổ chức, hứa hẹn mang đến nhiều sân chơi bổ ích cho trẻ trong dịp hè.
Nhằm rèn luyện kỹ năng phòng vệ cho trẻ, giúp các em tự xử lý khi có tai nạn ngoài ý muốn. Mới đây, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh đã tổ chức chương trình tuyên truyền kỹ năng phòng chống đuối nước, kỹ năng an toàn phòng cháy chữa cháy, cách xử lý các sự cố cháy nổ khi xảy ra cho gần 300 em thiếu nhi học sinh. Các em được trực tiếp trải nghiệm tương tác các hoạt động cứu người bị nạn, tự thoát nạn, kỹ năng phòng chống đuối nước, kỹ năng xử lý sử dụng bình chữa cháy để dập tắt đám cháy là bình ga, thoát hiểm trên xe thang. Em Ngô Thị Khánh, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên nói về những suy nghĩ của mình.
Lúc đầu thì em cảm thấy khá là run, nhưng sau được các chú công an hướng dẫn thì em đã cảm thấy tự tin hơn rồi.
Em Nguyễn Quang Huy, trường Trung học phổ thông Gang Thép, thành phố Thái Nguyên chia sẻ khi được tiếp thu các kỹ năng xử lý tình huống.
Đến với buổi tuyên truyền kỹ năng thì em thấy biết được rất nhiều kiến thức về phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn. Trong thời gian tới thì em nghĩ là mình sẽ ứng dụng linh hoạt được kiến thức mà mình tiếp thu được trong ngày hôm nay.
Đại úy Hoàng Anh Tuấn, Bí thư Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết.
Căn cứ vào định hướng của chiến dịch thanh niên tình nguyện hè thì đoàn viên thanh niên công an tỉnh sẽ bám sát vào các cái nội dung như tuyên truyền về phòng chống đuối nước, phòng vệ thoát hiểm, đồng thời tổ chức các cái hoạt động tuyên truyền cho các cháu thiếu nhi về luật lệ an toàn giao thông, nâng cao kiến thức cho các cháu về công tác cứu nạn cứu hộ, phòng cháy chữa cháy và phòng chống đuối nước.
Sau khi kết thúc năm học 2021-2022, toàn tỉnh có hơn 330.000 học sinh là thanh thiếu niên, nhi đồng được giới thiệu tham gia sinh hoạt tại nơi cư trú. Các cơ sở đoàn trên địa bàn tỉnh đã khẩn trương tiếp nhận học sinh căn cứ vào điều kiện thực tế của địa phương để chủ động xây dựng, đổi mới nội dung sinh hoạt hè với nhiều hình thức phong phú hiệu quả. Em Uông Kim Ngân và em Đỗ Minh Khang, tổ 8, phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên khấn khởi nói.
Con tham gia buổi sinh hoạt hè, con cảm thấy rất là vui. Em được tham gia những nhiều hoạt động bổ ích và chơi với những bạn bè cùng lứa tuổi.
Anh Nguyễn Thế Anh, Bí thư Đoàn Thanh niên phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên chia sẻ về các hoạt động hè.
Đến hè năm 2022 thì các cái hoạt động sinh hoạt hè cũng như là tổ chức tại địa bàn dân cư đã hoạt động trở lại, thì cũng đã tạo ra một cái sân chơi cho các em thiếu niên nhi đồng đội viên được tham gia sinh hoạt, được học hát, học múa, học các cái kỹ năng sống cũng như là để giúp các em có một mùa hè thực sự vui tươi bổ ích và đạt hiệu quả.
Để chuẩn bị cho việc tổ chức các hoạt động hè đảm bảo chu đáo, chất lượng, lực lượng đoàn viên thanh niên tham gia phụ trách thiếu nhi theo địa bàn đã được các cấp bộ đoàn, đội tập huấn các kỹ năng về phương pháp xây dựng kế hoạch, kịch bản và tổ chức sinh hoạt nhóm, kỹ năng quản trò, các phương pháp tổ chức trò chơi dân gian và dàn dựng dân vũ, thực hành phương pháp sơ cứu ban đầu khi gặp tai nạn thương tích. Chị Nguyễn Thị Mai Anh, Phó Chủ tịch Hội đồng đội tỉnh Thái Nguyên cho biết.
Trong thời gian tới thì Hội đồng đội tỉnh cũng sẽ thành lập các đoàn đi kiểm tra cũng như là nắm tình hình thực tế công tác sinh hoạt hè tại các địa phương trên địa bàn tỉnh, tuyên truyền các mô hình hay, cách làm sáng tạo trên các website cũng như là các fanpage của tổ chức đoàn đội để các mô hình được nhân rộng và lan tỏa hơn.
Việc tổ chức đa dạng các hoạt động trải nghiệm, giáo dục, vui chơi trong dịp hè trên địa bàn tỉnh đã và đang đáp ứng nhu cầu của đông đảo thanh thiếu nhi, qua đó trang bị cho các em thêm những kỹ năng nâng cao tính chủ động, tự tin, tích cực hơn với các hoạt động xã hội.
Mời quý thính giả đến với thông tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai trên địa bàn toàn tỉnh Thái Nguyên. Tại thành phố Thái Nguyên có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông, ngày có mưa rào rải rác và có nơi nắng gián đoạn. Gió nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ. Khu vực phía đông gồm huyện Đồng Hỷ và một phần của huyện Võ Nhai, Phú Bình có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông, ngày có mưa rào rải rác và có nơi có nắng gián đoạn. Gió nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ. Khu vực phía tây gồm huyện Đại Từ và một phần của huyện Định Hóa có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông, ngày có mưa rào rải rác vài nơi và có nắng gián đoạn. Gió nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ. Khu vực phía nam gồm thành phố Phổ Yên và một phần của huyện Phú Bình, thành phố Sông Công. Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông, ngày có mưa rào rải rác vài nơi và có nắng gián đoạn. Gió nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ. Khu vực phía bắc gồm huyện Phú Lương và một phần của huyện Định Hóa, Võ Nhai. Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông, ngày có mưa rào rải rác vài nơi và có nắng gián đoạn. Gió nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ.
Quý thính giả thân mến, đến đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên xin được khép lại. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Huy Hòa, tổ chức sản xuất Lệ Hằng, Lê Nhung, những người thực hiện Hoàng Quỳnh, Xuân Lương, Lê Thủy, Thu Trang, Đỗ Hương. Cảm ơn quý thính giả đã để tâm lắng nghe.